trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bây giờ
chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chúng tôi điểm qua nội dung chính có trong chương trình. Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến toàn quốc về luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Lãnh đạo thành phố tiếp và chúc mừng đoàn đại biểu Phật giáo thành phố Cần Thơ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027.
Còn sức là còn cống hiến, câu chuyện về bà Nguyễn Kim Chính, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Dù đã 73 tuổi, vẫn hăng say với công tác hội, gần gũi và hết lòng với nạn nhân chất độc da cam.
Lượng người nước ngoài tìm thông tin về chuyến bay đến Việt Nam tăng 425%.
Hướng dẫn mới của Bộ Y tế, F0 được ra khỏi nơi cách ly nhưng phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách.
Tin thế giới, Ukraine xác nhận sẽ đàm phán trực tuyến với Nga.
Những bức tường thành cổ kính ở Jerusalem được thắp sáng với mong muốn cuộc sống của người dân Nga và Ukraine sẽ sớm trở lại bình thường. Bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện quy định số 58 ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị, một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tham dự tại điểm cầu Cần Thơ.
Quy định số 58 có 6 chương 22 điều, tăng 1 chương, giảm 3 điều so với các quy định nội dung liên quan được ban hành trước đây. Quy định này còn được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo cách tiếp cận cái mới, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đảm bảo chuẩn xác phạm vi của một quy định chuyên biệt về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trong văn bản thể hiện rõ những nội dung, vấn đề rất quan trọng như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn chính trị, về kết nạp người vào đảng, về xem xét, bố trí cán bộ đảng viên, vấn đề thẩm quyền. Quy định này không chỉ đề cao trách nhiệm nêu gương trong sạch, nghiêm túc đối với bản thân cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên các cấp, mà còn yêu cầu phải tăng cường tuyên truyền vận động người thân trong gia đình có ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Hôm nay, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến toàn quốc về luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Công an thành phố cùng các sở ngành có liên quan.
Trong một ngày làm việc, hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành và Ban An toàn giao thông các học viện chuyên ngành nhằm phân tích những ưu khuyết điểm trong quá trình thực hiện luật giao thông đường bộ năm 2008. Từng lúc từng nơi còn bộc lộ những bất cập mà chủ yếu là không quy định rõ cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến quá trình thực hiện chưa đồng bộ, việc phân cấp quyền hạn cho các cấp chính quyền địa phương còn hạn chế. Như vậy, việc xây dựng và ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ song song với luật giao thông đường bộ sửa đổi là tất yếu khách quan phù hợp với quy luật phát triển của xã hội và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Kết luận hội thảo, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các nhà khoa học, các nhà quản lý và lãnh đạo các tỉnh thành, đồng thời ghi nhận tiếp thu các ý kiến tham luận để phục vụ cho việc hoàn thiện hai dự án luật trong thời gian tới. Cũng sáng nay, nhiều lãnh đạo thành phố Cần Thơ tổ chức tiếp đoàn đại biểu Phật giáo thành phố Cần Thơ do Hòa thượng Đào Như, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn.
Lãnh đạo thành phố chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Cần Thơ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027. Đặc biệt, trong thời gian qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ bà con trong các vùng bị phong tỏa, góp phần cùng thành phố đảm bảo an sinh xã hội. Bí thư Thành ủy gửi lời chúc sức khỏe, an lạc, tinh tấn đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Tăng ni trong đoàn, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đóng góp xây dựng thành phố trên tinh thần phụng sự Phật pháp, phục vụ nhân dân.
Hòa thượng Đào Như, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố, báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Cần Thơ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2027, cũng như thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với công tác Phật sự trong thời gian qua, đặc biệt là sự giúp đỡ của thành phố để Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Cần Thơ lần thứ 10 thành công tốt đẹp. Hòa thượng Đào Như cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ban Nhân dân thành phố trong thời gian tới. Chiều nay 14 tháng 3, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi giám sát tại Tòa án Nhân dân thành phố về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến 1 tháng 7 năm 2021. Tham dự buổi giám sát có đồng chí Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trên địa bàn thành phố.
Theo Tòa án Nhân dân thành phố, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, Tòa án Nhân dân hai cấp đã tiếp 11.571 lượt, trong đó hướng dẫn giải thích bằng văn bản 722 lượt, trực tiếp 390 lượt, tiếp nhận thụ lý theo thẩm quyền 710 lượt, chuyển cơ quan có thẩm quyền 402 lượt, đã giải quyết 1.112 vụ việc. Về kết quả tiếp nhận giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, Tòa án Nhân dân hai cấp đã tiếp nhận và giải quyết tất cả 1.037 đơn thuộc thẩm quyền, 678 đơn chuyển đơn không thuộc thẩm quyền 359 đều đã giải quyết. Số đơn tố cáo đã tiếp nhận và giải quyết là tất cả 32 đơn đã giải quyết trong thời hạn quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo của ngành cũng gặp một số khó khăn hạn chế cần khắc phục. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi làm rõ một số nội dung như công tác phối hợp giữa các đơn vị trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, đặc biệt trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác hòa giải tại tòa cũng như hoạt động của trung tâm hòa giải tòa án để hạn chế việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.
Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ kết luận, xác định trách nhiệm vai trò người đứng đầu trong công tác chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, quan tâm đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác hòa giải, xét xử để góp phần nâng cao nhận thức người dân trong việc khiếu nại tố cáo. Thưa quý vị, sáng nay ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành tiếp và làm việc với đoàn công tác của tổ chức JICA Việt Nam do ông Ken Kumazawa làm trưởng đoàn.
Tại buổi làm việc, ông Ken Kumazawa cho biết mục đích làm việc của đoàn là khảo sát và có hướng đầu tư hệ thống giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Cần Thơ. Trong chuyến đi này, đoàn JICA quan tâm đến các vấn đề về các dự án cầu giao thông, bao gồm các dự án đang chuẩn bị triển khai bằng nguồn vốn vay của tổ chức ODA Nhật Bản, cùng hệ thống đường bộ đi qua các tỉnh và kết nối liên vùng, tạo thế mạnh phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở từng địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cũng giới thiệu với đoàn về tình hình thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn thành phố, từ nguồn như ngân sách, vốn vay ODA, trái phiếu chính phủ, xúc tiến thực hiện các dự án trọng điểm như đường vành đai phía Tây, cầu Trần Hoàng Na và đang đề xuất Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng các dự án lớn như nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn 7 km đầu tuyến, nâng cấp mở rộng quốc lộ 91B và đường Nguyễn Văn Linh, dự án xây dựng cầu Cần Thơ 2, dự án xây dựng cầu qua Cù Lao Tân Lộc, dự án cầu Ô Môn. Những dự án này hoàn thành sẽ kết nối giao thông đồng bằng sông Cửu Long, phát huy hiệu quả của mạng lưới đường cao tốc đi qua.
Ghi nhận những ý kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Ken Kumazawa cho biết sẽ tổ chức khảo sát thực tế về tính khả thi để có hướng đầu tư cụ thể vào các dự án phát triển giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có thành phố Cần Thơ. Hôm nay, Quận ủy Bình Thủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đến dự.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận quán triệt những nội dung cơ bản của các bước thực hiện quy trình nhân sự trên tinh thần tập trung dân chủ khách quan và yêu cầu mỗi đại biểu cần có sự tập trung đoàn kết công tâm, đặc biệt là nghiên cứu kỹ những tiêu chuẩn cần có để xem xét giới thiệu nhân sự bổ sung vào các chức danh chủ chốt của quận. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến bằng phiếu về danh sách nhân sự bổ sung chức danh Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phan Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. Kết quả, đồng chí Phan Thị Nguyệt có 52 trong số 54 phiếu đồng ý với các chức danh được giới thiệu.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Quỹ Máy ấm Hạnh phúc Tập đoàn VinGroup và Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt vừa tổ chức trao quà hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Có 12 trẻ là học sinh các cấp học trên địa bàn quận Thốt Nốt có cha hoặc mẹ mất do dịch COVID-19 được Quỹ Máy ấm Hạnh phúc thuộc Tập đoàn VinGroup trao tặng mỗi em một phần quà trị giá 5 triệu đồng nhằm giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn. Dịp này, lãnh đạo thành phố quận Thốt Nốt cũng đã chia sẻ những mất mát của các em cũng như gia đình, đồng thời động viên và mong muốn các em sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu học tập để vươn tới một tương lai tốt đẹp.
Thưa quý vị, con sức là còn cống hiến cho xã hội. Câu nói trên có lẽ hoàn toàn đúng đối với trường hợp của bà Nguyễn Kim Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng nhiều năm qua, bà luôn đồng hành cùng với những nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn với mong muốn góp phần làm vơi đi nỗi đau cùng những khó khăn vất vả mà gia đình cũng như bản thân các nạn nhân đang gánh chịu.
Đã nhiều năm nay, dù nắng hay mưa, cứ đến hẹn, bà Nguyễn Kim Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ lại cùng với những người cộng sự của mình đến thăm và trao tặng quà cho những nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường. Đó là những nạn nhân bị những di chứng nặng nằm một chỗ, phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người thân. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng cũng góp phần cho các gia đình nạn nhân có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Kim Đức và ông Đinh Quá Giới, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cùng bộc bạch.
Hàng tháng thì chị Chính chỉ cho gạo, rồi mỗi lần có những nhà hảo tâm vậy thì chị Chính cho phiếu đi nhận quà cho các cháu, gia đình cũng rất là xúc động. Cũng cảm ơn tất cả các mạnh thường quân với các ban ngành cũng như giúp đỡ cho gia đình, tiếp thêm động lực cho mình cũng như là mình vươn lên cuộc sống.
Đợt Covid kỳ trước cũng có lại thăm tặng đồ cho nó, gạo rồi bao rồi thức ăn rồi nè. Rồi có đợt nhiều khi cho tiền, chị Chính đến rồi đã đoàn đến rồi lại thăm viếng rồi tặng quà kia, đó là ý nghĩa rất là lớn, nó động viên cho mình.
5 năm qua, với vai trò là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam phường, bà Nguyễn Kim Chính đã vận động hỗ trợ trên 500 triệu đồng để trao tặng quà và trợ cấp thường xuyên cho 3.315 lượt nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn phường Bùi Hữu Nghĩa cũng như những phường lân cận. Ngoài ra, bà còn thành lập tổ hùn vốn không lãi suất nhằm giúp các nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện làm vốn mua bán nhỏ cũng như mua sắm vật dụng trong gia đình. Những việc làm ý nghĩa của bà Chính không chỉ nhận được sự yêu mến của nạn nhân và gia đình mà còn được Hội Nạn nhân chất độc da cam quận Bình Thủy và thành phố ghi nhận biểu dương. Bà Nguyễn Kim Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Thấy mình cũng may mắn là cũng mình cũng thời tham gia kháng chiến, nhưng mà hiện tại tới bây giờ thì mình cũng còn mạnh khỏe đó. Thì cái ước mơ của mình thì giúp được mọi người. Mình không có của nhưng mà mình có công để đi vận động. Năm nào cũng vậy, tôi cho nhiều nơi, các phường là tôi có cho hết. Những người tàn tật đều có cho ba cái bệnh viện, cho cái trường khuyết tật, với chưa cái nhà trẻ mồ côi đó. Thì tháng không nhiều, vài trăm ký à. Ví dụ như bệnh viện thì ông Bú thì tháng 200 ký. Bệnh viện đa khoa thành phố thì 200 ký, bệnh viện đại học y dược 200 ký, rồi trường khuyết tật thì 30 ký hàng tháng, rồi trẻ mồ côi cũng vậy. Rồi mỗi phường thì phường nào nhiều nhất thì 16 hộ, phường nào ít nhất thì 8 hộ.
Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Cần Thơ nói thêm.
Đặc biệt nhất đó thì chúng tôi thấy rằng chị thực hiện cái công tác vận động nguồn lực xã hội rất là tốt. Bên cạnh chị đó thì rất nhiều những cái nhà hảo tâm, những cái mạnh thường quân hiểu về chị, ủng hộ việc làm của chị và tham gia đóng góp để chị có được những cái phần quà giúp cho nạn nhân chất độc da cam hàng tháng. Ngoài ra đó thì trong các cái phong trào thi đua của hội cũng như là thực hiện các cái chủ trương chỉ đạo của thành hội đó thì chị luôn có nhiều cái cố gắng và được cấp ủy, ủy ban cũng như là các em cán bộ của phường giúp đỡ, thành ra chị luôn hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của mình.
Dù đã 73 tuổi, cái tuổi đáng ra phải nghỉ ngơi, nhưng bà Nguyễn Kim Chính vẫn rất hăng hái và nhiệt tình với công tác hội. Đối với bà, ngày nào còn khỏe mạnh là còn cống hiến. Bởi mỗi lần đối diện với những nạn nhân chất độc da cam, nhìn những nụ cười ngây ngô hay sự đau đớn thể hiện trên từng khuôn mặt của họ, bà hiểu rằng họ rất cần sự quan tâm, sẻ chia của xã hội và của những người làm công tác hội để có thêm điều kiện, sức lực để sống tiếp.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đến chiều nay 14 tháng 3, cả nước đã tiêm gần 200 triệu 400.000 liều vaccine phòng COVID-19. Một trong những nội dung mới đáng chú ý tại hướng dẫn mới của Bộ Y tế là F0 có thể được ra khỏi nơi cách ly nếu mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác, tuy nhiên vẫn phải hạn chế.
Đồng thời, hướng dẫn này quy định các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm đối với F0 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với F0, như người chăm sóc hoặc người nhà ở cùng nhà phải luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi phải tiếp xúc với F0, nơi cách ly giữ thông thoáng, hạn chế để các đồ dùng vật dụng khó làm sạch như là thú bông, giấy, bìa v.v. tại khu vực này.
Hiện thì số lượng F0 chăm sóc và điều trị tại nhà chiếm đa số các bệnh nhân mắc COVID-19 tại tất cả các địa phương. Bộ Y tế và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn sử dụng thuốc điều trị COVID-19. Trong đó ưu tiên những người thuộc đối tượng chống chỉ định cần được tư vấn, thăm khám, kể cả trực tuyến để đảm bảo sử dụng thuốc được an toàn. Theo dự kiến, kể từ ngày mai 15 tháng 3, Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế, gồm cả đón khách quốc tế đến Việt Nam và tổ chức tour cho người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Đây là dấu mốc tiếp theo sau 3 tháng thí điểm thành công đón khách quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine.
Dữ liệu phân tích của Google theo dõi xu hướng du lịch cho thấy, ngay từ tháng 1 của năm nay, số người nước ngoài tìm thông tin về chuyến bay đến Việt Nam tăng 425% so với cùng kỳ năm trước. Ngay trong tháng 3, nhiều hoạt động xúc tiến, kích cầu trong nước và quốc tế đã được các doanh nghiệp du lịch triển khai. Với dự kiến mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế trở lại, thì điều đang được quan tâm nhất hiện giờ đó là các phương án kịch bản đón khách như thế nào để thích ứng an toàn với dịch bệnh.
Nhiều rào cản kỹ thuật về xét nghiệm và cách ly được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất gỡ bỏ khi mở cửa du lịch. Quy định hiện tại bao gồm khách du lịch đến Việt Nam phải có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, trong vòng 24 giờ đầu đi về thẳng nơi lưu trú. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, nếu có kết quả âm tính, du khách được tham gia các hoạt động du lịch.
Khách nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển, đường sắt xét nghiệm ngay tại cửa khẩu. Nếu âm tính, có thể du lịch luôn không cần cách ly. Bộ Y tế đề xuất những người này không cần xét nghiệm sau khi nhập cảnh, nhưng cần thực hiện các biện pháp phòng dịch như là người đã lưu trú tại Việt Nam. Đồng thời, người nhập cảnh không cần có xác nhận đã tiêm chủng vaccine COVID-19 hoặc từng là F0 khỏi bệnh.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Nga đang gặp khó vì đứt gãy chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp Việt cũng đang tìm nhiều cách để hạn chế thấp nhất những thiệt hại.
Nhiều lô hàng đang sản xuất đã được thay mẫu mã đóng gói xuất sang thị trường khác, từ đó đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Mặt khác, Việt Nam nhập khẩu từ Nga và Ukraine nhiều nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, dự báo các nguyên liệu đầu vào sẽ tăng cao, khiến áp lực chi phí cũng là bài toán khó giải. Một số hiệp hội cũng đã điều chỉnh sản lượng xuất khẩu và tăng trưởng của ngành. Bộ Nông nghiệp cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hiệp hội ngành hàng và ngân hàng nhà nước để hỗ trợ thanh toán cho các doanh nghiệp đã có hàng xuất đi Nga nhưng giao dịch tài chính đang bị đình trệ.
Bên cạnh đó, nhiều lô hàng thủy sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc liên tục bị trả về. Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản, đến nay đã có 52 lô hàng thủy sản xuất sang Trung Quốc bị cảnh báo phát hiện virus SARS-CoV-2 và liên tục tăng trong thời gian gần đây. Nếu không kịp thời có biện pháp kiểm soát, số lô hàng thủy sản bị trả về sẽ rất nhiều, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến uy tín của thủy sản Việt Nam.
Với việc Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách Zero Covid, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu các doanh nghiệp kiểm soát chặt việc phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình sản xuất, xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc. Đặc biệt, doanh nghiệp cần tập trung một số biện pháp kiểm soát như là yêu cầu người tham gia công đoạn bao gói, bốc xếp thành phẩm ra vào kho, lên xuống container, phải tuyệt đối mang khẩu trang 100% trong giờ làm việc, thường xuyên khử trùng tay và định kỳ được xét nghiệm sàng lọc.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây đã tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế Nga, có thể gây ra một cuộc suy thoái mạnh trong năm nay. Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, bà Ritalina Georgieva cho biết, Nga có thể vỡ nợ sau các lệnh trừng phạt chưa từng có nhằm vào nước này liên quan đến hoạt động quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ không gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Bà Georgieva cũng cho rằng xung đột và các lệnh trừng phạt cũng có tác động đáng kể đối với các quốc gia láng giềng phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga, cũng như phải ứng phó với làn sóng tị nạn. Tuần trước, IMF đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 4,4% trong năm nay do tác động của cuộc chiến tại Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng xu hướng tăng trưởng chung vẫn tích cực.
Tin pháp luật. Thưa quý vị, Công an tỉnh Tiền Giang cho hay, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ một thiếu niên bị bắn chết giữa đường vào tối qua ngày 13 tháng 3.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 4 ngày hôm qua, HBS, 15 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, chạy xe máy chở theo VTT, 14 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, đi trên đường Đinh Bộ Lĩnh thuộc thành phố Mỹ Tho. Khi đến đoạn cầu quay thì S bị hai người đi xe máy dùng súng bắn. S bị thương nặng được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa có cảnh báo về việc thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc đối tượng môi giới lừa đảo đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, các đối tượng môi giới chào mời quảng bá có thể đưa người lao động sang làm công việc thời vụ tại Hàn Quốc với visa C4 và E8 theo thỏa thuận ký kết giữa địa phương của Việt Nam với địa phương của Hàn Quốc. Các đối tượng môi giới cam kết sẽ đảm bảo các thủ tục đưa người lao động sang Hàn Quốc theo chương trình này để thu tiền bất chính của người lao động. Đối với người lao động ở địa phương chưa có thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc, đối tượng môi giới cũng hứa hẹn làm thủ tục chuyển hộ khẩu đến địa phương đã có thỏa thuận với Hàn Quốc để thu thêm tiền của người lao động.
Cục Quản lý Lao động ngoài nước khẳng định chương trình đưa lao động sang làm công việc thời vụ tại Hàn Quốc được thực hiện theo thỏa thuận ký kết giữa địa phương của Việt Nam và địa phương của Hàn Quốc. Do vậy, chỉ người lao động của địa phương có ký thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc mới được tham gia chương trình. Đến nay đã có 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận với các địa phương của Hàn Quốc về chương trình này là Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Nam và Cà Mau.
Để tránh bị lừa đảo, Cục Quản lý Lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động cần tìm hiểu rõ thông tin và chỉ đăng ký tham gia chương trình này thông qua các cơ quan chức năng tại địa phương, đó là Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Thưa quý vị, trong lúc cần tiền, một người đàn ông đã lên mạng tìm hiểu các dịch vụ cho vay và nhận được lời quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, lãi suất thấp. Được hướng dẫn nhiệt tình thì anh đã làm theo để được dây 5 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi hoàn thành thủ tục, số tiền anh nhận được chỉ là 3 triệu đồng vì đã bị trừ 2 triệu đồng tiền lãi tháng đầu tiên và các chi phí khác.
Công an xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết gần đây đã nhận được nhiều tin báo các đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội để quảng cáo hình thức vay trực tuyến với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Nhiều người dân địa phương, trong đó có không ít người đồng bào dân tộc thiểu số đã sập bẫy nợ vì lãi suất quá cao, không như lời chào mời ban đầu.
Số tiền các đối tượng cho vay chủ yếu mức 10 triệu đồng trở xuống, tuy nhiên không trả lãi đúng hẹn. Không chỉ người vay bị đe dọa mà cả người thân cũng liên tục bị làm phiền do đã cung cấp số điện thoại trong quá trình làm thủ tục.
Thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng khi vay tiền qua hình thức trực tuyến, đó là những khuyến cáo từ cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, người dân cũng mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những cá nhân tổ chức hoạt động tín dụng đen, núp bóng công nghệ để cho vay nặng lãi, để đưa họ vào bẫy nợ.
Tại thành phố Cần Thơ, hôm nay Cục Quản lý Thị trường thành phố tổ chức tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả lần thứ nhất năm 2022.
Trong đợt này, hội đồng đã tiến hành tiêu hủy 26.318 gói thuốc lá loại 20 điếu một bao là hàng nhập lậu, hàng giả, gồm các nhãn hiệu Z, Hero, 3 số 5, Scott, được lực lượng chức năng bắt giữ, tịch thu trong thời gian qua. Sau khi hội đồng tiêu hủy kiểm tra, kiểm đếm, số thuốc lá trên được vận chuyển đến bãi xử lý rác xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ để tiến hành tiêu hủy bằng phương pháp đốt. Toàn bộ số hàng hóa trên được tiêu hủy ngay trong ngày, đảm bảo an toàn đúng theo quy định của pháp luật.
Thời gian còn lại là các thông tin thời sự thế giới nổi bật khác. Thưa quý vị, đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay, 14 tháng 3, theo hình thức trực tuyến. Giới chức hai bên đã xác nhận thông tin này sau khi nhận được những tiến triển đáng kể sau 3 vòng đàm phán vừa qua.
Trên Twitter, ông Mykhailo Podolyad, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết cuộc đàm phán trực tuyến giữa các phái đoàn của Kiev và Moscow sẽ diễn ra trong ngày 14 tháng 3. Tuyên bố của ông Podolyad xác nhận thông báo tương tự đưa ra trước đó của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov.
Trong khi đó, rạng sáng hôm nay, thì Tổng thống Zelensky một lần nữa thúc giục Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO áp đặt vùng cấm bay tại Ukraine, cảnh báo nguy cơ các nước thành viên liên minh quân sự này có thể bị ảnh hưởng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Kiev đã nhiều lần kêu gọi NATO thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine, nhưng tổ chức này đã từ chối. Một sự kiện quốc tế được quan tâm sắp diễn ra là Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 144, gọi tắt là IPU 144, và các hội nghị liên quan. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24 tháng 3 tại Indonesia với nội dung nghị sự tập trung vào việc thảo luận chương trình nghị sự xanh.
Với chủ đề hướng tới phát thải ròng bằng không, vận động nghị viện hành động chống biến đổi khí hậu, IPU 144 là diễn đàn để các đại biểu thảo luận, trao đổi quan điểm và tìm cách thúc đẩy các chính sách cũng như hành động ngăn chặn tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Các đại biểu dự kiến sẽ thông qua nghị quyết về các vấn đề cấp bách cũng như về chủ đề điều chỉnh cách tiếp cận trong các tiến trình hòa bình hay ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục, nhất là trong thời kỳ đại dịch.
Với mong muốn lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi các bên chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần một tháng qua tại Ukraine. Tối qua, toàn bộ những bức tường thành cổ ở Jerusalem đã được thắp sáng với hình quốc kỳ của Nga và Ukraine. Với mong ước, những nỗ lực ngoại giao, cuộc sống của người dân Nga và Ukraine sẽ sớm trở lại bình thường.
Những bức tường thành cổ kính ở Jerusalem, nơi đã chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử, giờ đang được thắp sáng với những hình ảnh mang đầy tính biểu tượng. Đó là sắc vàng xanh của quốc kỳ Ukraine, là màu đỏ xanh trắng của cờ Liên bang Nga, là đôi chim bồ câu biểu tượng hòa bình đang tung cánh, và cả dòng chữ Do Thái mang ý nghĩa Chúa đã tạo ra hòa bình trên cao và chúng tôi cũng đang chờ đợi.
Chính quyền Jerusalem hy vọng hoạt động này sẽ góp thêm một tiếng nói kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Ukraine giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Ba mươi phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.